lục căn duy nhiên, hành chú tịch mạc, nhất tâm bất sanh, vạn pháp câu tức. Tức là sáu căn yên vui, đi đứng im bặt, một tâm chẳng sanh, muôn pháp đều dứt. Nghĩa là như vậy thì được như vậy đó thì mới sáu căn nó được yên vui, đi đứng nó im bặt. Tức là đến đây mới là gọi là một nhà mà hòa hợp đó, yên vui. Nghĩa là thấy, nghe, hiểu biết đều sáng ngời hết, đều thanh tịnh, không có lỗi lầm. Bởi vì thấy, thấy thì cũng là một cái thể biết đó thôi, rồi nghe cũng là một thể biết đó, hiểu biết cũng là một thể biết đó thôi, thì đâu còn chạy đi đâu nữa, đâu còn lộn xộn nữa, thì vậy là sáu căn mới được yên vui, một nhà hòa hợp thôi, chỉ một thể biết thôi, đâu còn phải chia cách, đâu còn phải tranh giành gì nữa. Như vậy thì đi qua nó thấy nghe, đi qua hết tất cả cảnh, tất cả trần, thì nó mới không có dừng lại chỗ nào hết, chỉ làm thể biết thôi, không có dừng đâu hết, thì không có gì chướng ngại hết. Thì đến đây mới là đi đứng im bặt, nghĩa là đi đứng đó nó lặng lẽ, nó im bặt, động hay là tịnh, không còn có hai. Đi đứng là động, nhưng mà trong đó động mà vẫn không động, cho nên đi đứng mà im, thì vậy là vượt qua cả cái tướng động tướng tịnh, không còn có cái gọi là dừng động để mà về tịnh gì nữa hết, hay là bỏ ồn mà về yên gì, thì như vậy cái niệm sanh diệt đó nó mới hết, tức là nó mới vắng bặt cái niệm sanh diệt. Thì sanh diệt mà diệt rồi đó, thì mới tịch diệt là vui. Còn có cái niệm sanh diệt đó là chưa đến chỗ nghĩa là thật tịch diệt là vui. Cho nên quê nhà nó là chỗ này đó, đến chỗ này mới là quê nhà, gọi là quê nhà buông thở, khỏi cần phải chạy tìm đâu hết, ngay đây để sáu căn yên vui rồi, thì còn chạy đâu nữa. Thì tu đến đây á mới thực sự chứng nghiệm được Phật pháp là nhiệm màu, là xác chứng cái lời Phật dạy rõ ràng, không có nghĩa là hư dối gì hết. Thì như vậy mới thấy Phật pháp cũng rất là thực tế, mình chứng nghiệm được ngay cái lúc mình còn sống đàng hoàng, chứ không phải là cái chuyện mà nó mơ hồ, mà cái lẽ thật này mình mới thấy rõ, ai ai cũng đều có đủ hết, đều có quyền là gọi là chứng nghiệm hay là thể nghiệm hết, và chứng nghiệm ngay trong cái đời sống hàng ngày, chứ không phải là ở đâu xa nữa. Thì như vậy thì quá, chuyện nó quá rõ ràng rồi, mà mình sở dĩ mà không có nghĩa là đến được đó, là do cái tâm nó còn gia đãi quá, rồi cái tin á thì cũng tin chưa có vững nữa, nhưng mà phải tin vững, chắc chắn cái điều này là điều thực tế, mà thật là thực tế, này là bảo đảm thực tế 100%, không có chút nào nghi ngờ hết. Nhưng mà chính vì nó quá thực tế cho nên ít người chịu tin, quá thực tế cho nên ít người chịu tin, bởi nó quá thực, quá gần, cho nên là mình cứ tưởng là chuyện nó cái gì đó xa xôi, cho nên ít người chịu tin. Nhưng mà đã là cái lẽ thật á thì tin hay không tin nó vẫn là thật, phải không? Đó là thật á thì dù cho người tin hay không tin nó cũng vẫn là thật, chứ không phải do người không tin thì nó thành không thật. Do đó mà khi mà người mà đạt đến chỗ này rồi thì đầy đủ cái lòng tin xác quyết rồi, bởi vì nó là thật rồi, cho nên là dù ai mà có bác bỏ hay là có chỉ trích, có bài bán gì thì sao, nếu mà thật mình đạt đến này rồi thì tin chắc chắn rồi, thì nếu có ai bài bán chỉ trích hay là bác bỏ đó thì mình cũng vẫn cười thôi, khỏi cần phải tranh cãi gì hết, biết nó sẵn vậy rồi, thật vậy rồi. Do đó mà khi mà đến đây thì coi như là cảm nhận được cái lẽ thật nó sâu xa, nó màu nhiệm, tin chắc cái lời Phật quá là rõ ràng. Thì ở đây những cái quan trọng á, bây giờ mình chưa được như vậy, không? Tức là chưa đạt được như vậy, nhưng mà tin chắc được cái chỗ này á, thì tức là đã trồng cái nhân vô thượng đó, trồng cái nhân chân chánh rồi, thì đủ duyên là nó tự hiện thôi. Cho nên là quan trọng là phải tin chắc, tin chắc đó là cái hạt giống, không? Hạt giống từ cái hạt giống rồi thì công phu mình đầy đủ thì cái nhân đã có thì cái quả nó hiện. Do đó mà phải coi như là một lòng biết ơn, không? Chư tổ mà đã coi như tận tình chỉ dạy hay là thổ lộ một cái lẽ thật mà quá nghĩa là sức tưởng tượng của mọi người đó cho mình, đó là lẽ thật quá thật, không? Chứ còn nếu không á thì chắc chắn là mình sẽ sống mãi mãi trong cái mê truyền kiếp. Nếu mà không được chỉ cái lẽ thật này, mà chính lẽ thật này là cái đầu mối của sanh tử, của niết bàn, của giải thoát đó, giống gì hết. Như vậy thì các tổ đã chỉ rõ hết rồi, giờ chỉ còn có điều á, mình sao khéo tự nhận tự đi thôi, chứ còn không có đường nào khác nữa. Cho nên để ngày mới kết thúc trở lại là một tâm chẳng sanh thì muôn pháp đều dứt, đó là chỗ mấu chốt tu hành, tu hành ngay tại đây thôi, giống gì khác. Là một tâm chẳng sanh thì muôn pháp đều dứt, tức là sao, ở đây muôn ngàn vạn pháp nó lăn xăng, nó rối loạn ở trước mắt của mình đó, không? Nhưng mà nếu tâm của mình á, thì tâm tự là tâm thôi, mà không khởi niệm duyên theo gì hết, thì có lỗi lầm gì không? Nghĩa là mặc dù cả hàng vạn pháp lăn xăng rối loạn đó, mà tâm mình, tâm tự là tâm, nó nguyên vẹn đó, nó không khởi niệm để duyên theo, thì có lỗi lầm gì? Thì có chuyện gì đâu. Cho nên một tâm không sanh thì muôn pháp nó đều dứt đó. Không phải lỗi tại pháp, mình có đổ thừa pháp rồi mình cứ dẹp pháp này dẹp pháp kia dẹp pháp nọ, mà cái tâm không dẹp, không dừng, cho nên thiếu cái gốc đó. Cũng như ăn trộm mà nó vào trong nhà trống, không? Ăn trộm mà vào trong nhà trống trơn không có gì để lấy thì sao? Thì tự bỏ đi thôi. Cũng vậy, trần cảnh nó dù lăng xăng lộn xộn mà tâm mình nó không có khởi, không có động, thì nó có chỗ nào mà để mà nó làm việc. Cho nên phải biết được cái đó là cái mấu chốt mà tu hành đó. Mà chính cái chỗ này cũng là cái ý mà Thượng Sĩ Tự Trung mà chỉ cho vua Trần Nhân Tông á, soi sáng lại chính mình là việc bổn phận, không từ nơi nào khác mà được. Nó quay lại mình đó là cái việc chính thôi. Quay lại mình, thấy được mình thì một tâm mà nó dừng, nó không sanh, thì đó là cái chỗ mấu chốt để mà tu hành thôi. Nắm được cái yếu chữ này là thông suốt tất cả. Còn mình cứ lo là hướng ở bên ngoài đó, thì dừng cái này dừng kia, tìm cái này tìm cái nọ, chạy hoài không dứt. Cho nên một tâm chẳng sanh, buông pháp đều dứt. Mình có thể mình nói ngược lại, còn nếu mà một tâm đã sanh á thì xách gối chạy hoài, phải không? Một tâm chẳng sanh thì muôn pháp đều dứt, còn một tâm mà đã sanh thì sách có chạy hoài, vậy thôi, đơn giản. Cái này nắm được cái yếu chỉ đó thì thấy cái chỗ tu, chỗ sống của mình thôi, từ cái chỗ thô cho đến chỗ tế, thấy không? Rõ ràng sách có chạy hoài đây nó có nhiều ý nghĩa, không? Tức là tâm mình nó duyên tới này duyên tới kia, vừa động niệm thì nó chạy qua các duyên trần ngoài mà cũng ngay thực tế. Ở trong chúng mà không yên mà khởi động niệm cái thì cũng xách gối chạy hoài thôi. Là hãy có động niệm, có động tâm là có chạy hoài. Thì không yên, tức là tâm không yên á thì nó ở đâu cũng không yên hết. Đó là cái chỗ mấu chốt. Cho nên để mà kết thúc lại về Vui Sơn Cảnh Sách này thì đi tu á là phải nhớ, phải không? Thứ nhất là thân này là mộng huyễn, phải xác định cho rõ ràng thực sự như vậy, chứ không để phải dòm lui trở lại mà tiếc. Nghĩa là đi tu là phải không, là phải nhớ rõ, xác định rõ thân này nó là mộng huyễn, là không thật, chứ đừng có để cho nó dòm ngược trở lại rồi nó tiếc. Đi tu rồi bữa cái thì tiếc trần lao trở lại đó. Thứ hai là đã cắt ái từ thân, tức là bỏ cha mẹ, anh em, gia đình, làng xóm, rồi đất nước để mà vào đạo, thì phải làm cái gì cho xứng đáng. Chứ còn không có thể dễ dàng xem thường cái việc xuất gia của mình, không phải là xuất gia tùy hứng. Thứ ba là cái bổn phận của cái người tu là phải nhớ, còn phải đền đáp bốn ân, cứu vớt ba cõi, phải không? Thì vậy không phải là chuyện dễ dàng, đó là một cái trách nhiệm thật lớn lao, thật là nặng nề. Do đó mà đã đi tu rồi là phải thực sự, nghĩa là nỗ lực tiến tu cho nó, nghĩa là xứng đáng, chứ không thể, đó là một chuyện chơi, không thể chuyện xem thường. Điểm thứ tư là phải tu học nó nghiêm chỉnh, có thực chất đàng hoàng, phải không? Chứ không có để mà trở thành có danh mà không thực, như Tổ Quy Sơn ngày nhắc, rồi thì bị người nghe trí nó chê cười, coi như là không có tiêu được của đàn na thí chủ. Đi tu mà gọi là nó có danh mà không thực đó, thì bị người trí người ta chê cười, rồi đàn na thí chủ cúng dường thọa không có tiêu nổi. Phải nhớ cái người tu là phải có tư cách của cái người tu, đó là cái điểm kế nữa. Cho nên là ngài nhắc, Tổ Quy Sơn ngài nhắc đó, phải là quay nghi cử chỉ xứng đáng là cái người tu, tức là phải có quay nghi cử chỉ thoát tục của người tu, chứ không giống như người thế gian thô tháo ngạo mạn, làm mất cái tăng thể đi, như vậy thì làm cho mỗi người ta nhìn vào ta thối tâm, cũng làm nhục cái cửa đạo, thì đó là điều phải tránh. Rồi phải luôn luôn nhớ nhân quả rành rẽ rõ ràng, đây là một cái lẽ thật bình đẳng với tất cả, cho nên phải cẩn thận từng chút từng ly, chớ có để mà lỡ sơ sẩy là nguy hiểm, hối hận không kịp. Chuyện này không phải là Phật tổ là hù dọa mình, phải nhớ vậy, đây là cái lẽ thật, nó là như vậy. Điểm mà ngài muốn nhắc nữa là phải khéo để mà tiến tới lấy ngộ làm mực thước, phải vượt qua những cái hiểu, những cái kiến giải nửa chừng ở trên văn tự, ở trên cái lý giải. Nghĩa là tu là phải đến tỏ ngộ mới thôi, mới xong, chứ không thể dừng ở nửa chừng. Chưa mà triệt ngộ thì những cái chuyện lặt vặt lăng xăng nửa chừng nó phải gạt qua bên, tức là những cái chuyện mà phải quấy yêu ghét rồi đó cũng phải gạt qua bên, phải lấy cái chuyện mà giải quyết sanh tử, đó mới là cái việc lớn. Tỏ ngộ được bản tâm bản tánh mình, cùng Phật không có hai không có khác đó, đó mới là cái việc trên hết. Phải biết cái nào gọi là cái việc nghĩa là chính. Rồi cuối cùng thì phải nhớ luôn luôn là soi lại mình là chính, cho nên là một tâm mà không sanh thì muôn pháp đều dứt. Như vậy thì đây là những cái điều mà Tổ Quy Sơn ngài nhắc, ngài cảnh sách mình được cái duyên học về khéo để mà nghiêm kỹ rồi đánh thức mình. Cho nên là mong tất cả để khi mà học xong cái phần Quy Sơn cảnh sách này là coi như là luôn luôn có một cái sức mạnh để mà cảnh tỉnh mình, để mà tiến lên, chứ không bao giờ dám lơ là hay là xem thường. Nghĩa là phải em sẽ đến nghĩa là thấu tột đến triệt ngộ mới là xong. Như vậy thì coi như là hôm nay mình học xong cái phần quy sơn cảnh giác. Sau đó mình học qua phần thiền sư Việt Nam để nắm vững cái phần thiền của Việt Nam. Chúng sanh vô biên thể nguyện đoạn phiền thượng tại nguyện thành.